Bất diệt kiếm thể, chương 391, thân thể bán long kiếm thể thanh phàm chung, góc truyện audio.com, bán long thân, đây là thân thể bán long. Lục Thanh tập trung quan sát thân thể liền phát hiện cho dù hắn không tu luyện nhưng nguyên khí từ trong trời đất vẫn cuồn cuộn chui vào thân thể hắn. Thậm chí khi tới được khí hải chúng liền trở nên vô cùng tinh khiết, nhưng được rèn luyện một cách bình thường. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể hắn bắt đầu di chuyển, mỗi một giọt máu, một sợi cơ đều chứa đáy long khí. Long khí dày đặc tinh thuần chẳng khác gì từ long cốt tản ra mà Lục Thanh đã được thấy lúc trước. Bên trong đó còn chứa long uy cuồn cuộn, đồng thời, Lục Thanh còn nhận thấy trong huyết nhục của hắn ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ dị. Lực lượng đó vô cùng hùng mạnh, cũng bởi có thứ lực lượng đó mà hắn có thể cảm ứng được rất nhiều các loại khí trong trời đất. Vào lúc này, hắn chỉ cần có ý nghĩ liền có thể dung nhập vào giữa trời đất. Lực của trời đất dường như hết sức thân cận với hắn, cứ như hắn có thể dễ dàng nắm trong tay một cách nhẹ nhàng vậy. Cho dù tất cả đại sư cảnh giới kiếm hồn mà Lục Thanh đã gặp thì dường như cũng không có được điều đó. Thế nào, bây giờ cảm giác thân thể bán long ra sao? Dường như không thua gì kiếm thể thanh phàm. Hơn nữa, con cảm thấy khí huyết trong người tràn trề tăng lên tới một mức mà con không dám tưởng tượng. Trầm ngâm một chút rồi Lục Thanh mở miệng nói. Đúng là hôm nay hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình rất sung mãn. Lục Thanh ước chừng cũng phải tới hơn 5 vạn cân, sức lực 5 vạn cân, đây là sự mạnh mẽ của thân thể bán long. Bây giờ ngươi có cảm thấy trên người mình dường như xuất hiện một số thần thông đặc biệt nào khác không? Dừng lại một chút rồi Diệp lão mở miệng nói, thần thông, Lục Thanh sừng sốt nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ánh mắt của mình dường như có thể khám phá được không gian. Có điều hình như có một vật gì đó ngăn cản nên hắn chỉ có thể thấy được một màn ánh sáng trắng ngà mà thôi. Nghe Lục Thanh miêu tả, Diệp lão lập tức mở miệng nói. Đây là thần thông trời sinh của long tộc vốn được trời đất sinh ra. Chân long được thiên địa nuôi dưỡng nên trên thế giới này ít có nơi nào mà nó không thể nhìn thấy. Chỉ cần tu vi đủ mạnh cho tới khi hồn thức của ngươi đủ sức chịu đựng thì cho dù liếc mắt một cái ngàn dặm cũng là chuyện bình thường. Liếc mắt một cái vượt ngàn dặm xuyên thủng không gian. Lục Thanh thì thào một câu, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không phải hắn sợ với thần thông đó mà là khiếp sợ đối với chân long. Trên kiếm thần đại lục không ngờ lại có một loại linh thú mạnh như vậy. Không những nó do trời đất sinh ra mà còn có được thần thông kinh người, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Không biết khi nó chiến đấu sẽ như thế nào, chân long bát giai đủ khiến cho dốc sông lật núi. Ngay lập tức Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận liền tìm ra thêm một số thần thông nữa. Do thời gian đang gấp nên hắn đành gác lại chuyện tìm kiếm một số thần thông. Cho dù như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi sự hiểu biết của hắn đối với chân long cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chân long lại nằm xuống ở đây. Thậm chí ngay cả chuyện kế thừa cũng phải chọn một kẻ có huyết mạch không thuần chủng như là Phong Lôi. Được rồi, người đã có được thân thể bán long, 4 năm tiếp theo cũng tăng thêm được rất nhiều sự chắc chắn. Từ nay về sau chỉ còn trông vào khả năng lĩnh ngộ. Góc truyện audio.com của ngươi, nếu như thuận lợi thì trong vòng 2 năm đột phá kiếm tông cũng là chuyện có thể. Cứ như vậy chúng ta có thể còn tới hơn 2 năm để chuẩn bị. Diệp lão mở miệng nói, chờ vượt qua kiếm nạn này ta sẽ nói đầy đủ chuyện của Lục gia cho ngươi biết. Chuyện Lục gia của con, hai mắt Lục Thanh sáng lên, đúng thế, Lục gia của ngươi cũng không phải đơn giản như thế đâu. Chỉ có điều hiện bây giờ nói cho ngươi biết cũng không có lợi cho ngươi. Thậm chí nó còn trở thành gánh nặng, cho nên bây giờ, ngươi chỉ cần tu luyện mà thôi. Lục Thanh gật đầu, nói. Tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm. Trầm mặc một chút Diệp lão mới mở miệng nói. Tiếp theo là đột phá kiếm thể thanh phàm. Kiếm thể thanh phàm cũng chính là cảnh giới tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Từ tầng 5 trở về trước tất cả chỉ là đặt nền móng cho tầng này mà thôi. Đặt nền móng, Lục Thanh sừng sốt, cái này giống như sự khác biệt giữa thần kiếm cấp thanh phàm và thanh kiếm bát cửu phẩm. Đạt tới mức độ thần kiếm là đã có được linh tính nhất định như thế dẫn tới một sự chênh lệch rất lớn. Dưới cấp thanh phàm, thanh kiếm chỉ có thể coi như là một thanh kiếm bình thường, không hề có năng lực gì. Nhưng khi đạt tới cấp thanh phàm đó chính là từ phàm trở thành thần, sinh rất nhiều năng lực. Những năng lực đó đối với kiếm giả mà nói có sự trợ giúp rất lớn. Tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh từ tầng 5 trở về trước giống như đặt nền móng bình thường, để cho kiếm thân được tôi luyện đủ có thể trở thành thần kiếm cấp thanh phàm. Rèn luyện đúc tài, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Hắn cũng hiểu lời nói của Diệp lão. Hiện giờ thân thể của hắn tương đương với thanh kiếm cửu phẩm đỉnh cũng chỉ là chuẩn bị cho kiếm thể thanh phàm. Nếu không, ngay từ đầu đã trở thành kiếm thể thanh phàm thì thân thể gầy yếu không thể đạt nổi yêu cầu. Kết quả duy nhất cũng sẽ giống như đúc một thanh kiếm bình thường lại sử dụng loại chùy pháp cao cấp đi rèn một khúc gỗ thì cuối cùng khúc gỗ đó chỉ có kết quả bị vỡ vụn. Biết Lục Thanh đã hiểu, Diệp lão tiếp tục nói. Bây giờ kiếm thể của ngươi nhờ có thân thể bán long nên cũng đạt tới mức độ của kiếm thể thanh phàm. Nhưng đó là nhờ có long nguyên dịch tạo ra nên có thể nói đó là long thể cũng không khác nhiều lắm. Tầng thứ 6 cứ không phải muốn là được. Kiếm thể thanh phàm thì điều đầu tiên có được chính là kiếm cốt hòa nhập thân thể với kiếm khí làm một cho tới khi sinh ra những tia khí thì kiếm cốt mới coi như hình thành. Đến lúc đó, thân thông ngưng kết. Còn về có được thần thông gì thì phải đợi sau khi ngươi thành tựu mới có thể biết được. Có điều với lực lượng của thân thể ngươi bây giờ tới lúc đó có được kiếm thể thanh phàm chắc chắn sẽ vô cùng hùng mạnh. Ta ước chừng cũng phải tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm. Như thế, cho dù kiếm vương bình thường công kích cũng không thể phá được thân thể ngươi. Trừ khi là kiếm vương đỉnh mới có thể. Nghĩ ngợi một chút, Diệp lão nói tiếp. Cứ như vậy với thân thể đó ngươi mới có thể thắng được kiếm vương trung thiên vị. Hơn nữa, nếu sức lực và thần thông của ngươi tăng lên thì cũng khó nói. Kiếm vương trung thiên vị, nghe Diệp lão nói như vậy, Lục Thanh liền trở nên kiên định hơn rất nhiều. Sư phụ, con bắt đầu, Diệp lão không nói gì, âm thanh hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, trong không gian màu trắng tiếng kiếm ngân réo rắt từ. Góc truyện audio.com, từ vang lên, tiếng kiếm ngân không cao nhưng kéo dài, gần như chỉ trong chốc lát liền truyền khắp khu vực vạn trượng xung quanh. Trong hóa long trì, lúc này có hai quả cầu đang lẳng lặng xoay tròn trong long nguyên dịch. Tiếng kiếm ngân lan ra từ một trong hai quả cầu màu xanh đó. Trong một canh giờ ngắn ngủi, nguyên bản long nguyên dịch chiếm hơn nửa long trì đã mất đi hơn 1/3. Nhưng số còn lại vẫn còn rất nhiều. Mà theo tiếng kiếm ngân vang lên, long nguyên dịch trong hóa long trì từ từ xoay tròn quanh quả cầu màu xanh. Hơn nửa long nguyên dịch bắt đầu hội tụ lại đây. Khẩu quyết tầng thứ 6 của Tử Hoàng kiếm thân kinh chảy xuôi trong lòng. Ngay sau đó, toàn thân Lục Thanh chợt xuất hiện một lực hút cực mạnh hút long nguyên dịch vào bên trong thân thể. Vào lúc này, trong kinh mạch của Lục Thanh, vô số phong lôi kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, đâm vào xung quanh. Trong máu thịt huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đồng thời vận chuyển, quay tròn. Chuyện sắc hiệp cho tới lúc bắt đầu đột phá tầng thứ 6 kiếm thể thanh phàm, Lục Thanh mới biết được cần bao nhiêu tinh nguyên linh vật. So với mức độ tiêu hao huyết sát kiếm nguyên dịch khi đột phá tầng thứ 9 phải gấp 10 lần. Theo như sự ước lượng trước đó, huyết sát kiếm nguyên dịch cũng đủ cho Lục Thanh đột phá thân thể thanh phàm. Có điều khi đó, Diệp lão cũng chỉ dựa theo tình hình bình thường mà tính cơ bản không lường tới việc Lục Thanh có được sự gặp gỡ này, có được thân thể bán long. Thân thể của hắn giống như tài liệu được rèn luyện, vốn chỉ có thể tạo ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm nhưng bây giờ chỉ sợ có thể dễ dàng tạo ra được một thanh thượng phẩm. Tài liệu được rèn càng cao thì yêu cầu lực lượng và ngọn lửa càng lớn, mức độ tiêu hao càng nhiều hơn. Lúc này, thân thể của Lục Thanh giống như một cái động không đáy hấp thụ long nguyên dịch xung quanh vào. Huyết sát kiếm nguyên dịch trong cơ thể cùng với thiên phong linh dịch cũng được chuyển hóa hết thành phong lôi kiếm khí tản vào trong máu thịt. Phong lôi kiếm khí sắc bén ngao du giữa máu thịt của Lục Thanh đủ để đánh nát một thanh kiếm cửu phẩm. Tiên thiên phong lôi kiếm khí cứ vậy mà tản ra khắp thân thể Lục Thanh. Vô số phong lôi kiếm khí từ từ tràn ngập khắp thân thể Lục Thanh nhưng có sự vận chuyển của Tử Hoàng kiếm thân kinh toàn bộ chúng đều chui vào trong máu thịt. Dường như có được sự kích thích long lực do thân thể hắn biến thành long thân cũng bắt đầu bốc lên trong máu thịt dung hòa với phong lôi kiếm khí. Khắp toàn thân Lục Thanh tản ra những tia khí sắc bén. Chúng phóng lên cao, xuyên qua long nguyên dịch xông lên tới đỉnh của không gian cao vạn trượng đó. Một tiếng kiếm ngân hội tụ trên không trung rồi trong giây lát một cái bóng của thanh cự kiếm màu xanh được ngưng tụ. Thoáng cái, 6 con chân long dài trăm trượng xuất hiện ngẩng đầu gầm giống. Cách trương.